chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một họa sĩ nọ bị kết tội oan và bị nhốt vào tù. Tuy được cho phép mang theo cọ vẽ cùng sơn màu, nhưng không có cách nào tìm ra tấm vải bạc. Một hôm, trong sự tuyệt vọng, anh hỏi xin người lính canh miếng vải để vẽ. Lạnh lùng, người này nhặt tấm khăn tay dơ cũ, thảy cho anh và bảo, đây, xem thử anh làm gì được với miếng vẽ bẩn thỉu này. Vốn là cơ đốc nhân, nên họa sĩ đã vẽ trên tấm khăn gương mặt của Chúa Giê-xu. Sau thời gian miệt mài, anh đã hoàn thành bức vẽ. Họa sĩ nghĩ trước tiên sẽ đem khoe bức tranh cho người đã cho mình tấm vải. Khi người lính canh nhìn bức tranh tuyệt tác, lòng anh xúc động, lệ dâng tràn khóe mắt. Nếu một người có thể dùng vẽ cũ bẩn thỉu để biến thành rạng rỡ đẹp đẽ, khiến người canh tù lạnh lùng phải xúc động đến rơi lệ như vậy, thì chúng ta hãy suy nghĩ, Chúa là họa sĩ bậc thầy, sẽ có thể biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp nếu chúng ta chịu để cho Ngài thực hiện ý muốn Ngài trên chúng ta. Trong tình trạng tội lỗi của mình, chúng ta chỉ là những áo dơ nhớp, cũ rích. Nhưng nhờ quyền năng Chúa, Ngài có thể biến đổi chúng ta thành kiệt tác của ân sủng thiên thượng.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn chí cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con đây đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng chí cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, thân giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, giữ dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng nhờ ngồi sức thiêng cho muôn đời. Cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, giữ dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mạnh.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau học bài cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài, thường được gọi là bài Kinh Lạy Cha. Bài Kinh Lạy Cha không phải là bài kinh cho chúng ta tụng niệm, nhưng đây là bài cầu nguyện mẫu, một khuôn mẫu cầu nguyện hướng dẫn chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhiều người không tin nơi sự cầu nguyện, cho đến khi lâm vào cảnh nguy khốn mới thấy cầu nguyện là điều cần thiết và không thể không cầu nguyện. Đối với một số tôn giáo thì cầu nguyện chỉ là những lời tụng niệm lặp đi lặp lại nhiều lần, với ý nghĩ là nhờ tụng niệm nhiều lần mà lời cầu xin của mình được linh ứng. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện, Chúa cho thấy cầu nguyện là một mối tâm giao, là một cuộc trò chuyện giữa con với Cha. Đức Chúa Trời là người Cha yêu thương và chúng ta là những người con của Ngài. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng cầu nguyện là tương giao, là tôn thờ, là cảm tạ và sống trong tinh thần tương giao, thờ phượng và cảm tạ đó. Để có thể cầu nguyện, trước hết chúng ta phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Vì cầu nguyện trước hết là trò chuyện với người Cha ở trên trời. Để có được mối tương giao đó, chúng ta phải nối lại mối tương giao đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi là điều đã phân chia, đã ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa Thánh Khiết. Lời cầu nguyện đầu tiên vì vậy phải là lời cầu nguyện xưng tội. Nhận mình là tội nhân và xin Chúa tha thứ qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời cầu nguyện đầu tiên vì vậy cũng là lời cầu nguyện tin nhận. Tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho mình, để mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị cắt đứt vì tội lỗi có thể được nối lại. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, để có thể sử dụng điện thoại, điều đầu tiên là điện thoại của chúng ta phải được khởi động, activate. Cũng vậy, để có thể bắt liên lạc, để có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, đường dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải được nối kết. Đường dây giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối kết khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết vì tội của mình. Cầu nguyện tin nhận Chúa như vậy với lòng tin chân thành, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn tha tội và ơn cứu rỗi của Chúa. Và lúc đó, chúng ta mới có thể bắt đầu gọi Thiên Chúa là Cha và cầu nguyện với Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Sau khi gọi Chúa là Cha, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho danh Cha được tôn thánh, vương quốc của Cha được đến và ý muốn của Cha được thành tựu. Đó là những lời suy tôn, chúc tụng Thiên Chúa và cam kết sống đúng theo những lời cầu xin đó. Ba điều tiếp theo mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, đó là cầu nguyện về nhu cầu thể xác, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Chúng ta đã học về nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm linh trong 2 tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu được bảo vệ, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Điều mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu xin để được bảo vệ ở đây là bảo vệ khỏi cám dỗ và bảo vệ khỏi điều ác. Thật ra, đây cũng là một nhu cầu tâm linh mà mỗi chúng ta đều cần. Lý do là vì nếu bị cám dỗ và sa vào tội lỗi, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ có vấn đề. Vì Thiên Chúa thánh khiết, không thể tương giao với tội lỗi. Cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ, không có nghĩa là cám dỗ sẽ không đến với chúng ta. Nhưng cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ hàm ý, xin Chúa bảo vệ để chúng ta không sa vào chứa cám dỗ để rồi phạm tội và xa lìa Thiên Chúa. Cám dỗ đã đến, đang đến và sẽ tiếp tục đến với con người ngày nào mà chúng ta còn sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó, nên Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ. Nghĩa là cầu nguyện, xin đừng để cám dỗ lôi kéo con đến chỗ phạm tội và lìa xa Chúa. Con người đầu tiên đã bị cám dỗ sa vào mưu trước của ma quỷ trong vườn Ê-đen và đưa toàn thể nhân loại vào vòng tội lỗi. Chúa Giê-xu trong thân xác của con người cũng bị cám dỗ như Adam và Eva, nhưng Chúa đã chiến thắng cám dỗ và có thể cứu con người khỏi vòng tội lỗi. Ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ tổ phụ loài người, cám dỗ Chúa Giê-xu và cũng đang cám dỗ chúng ta hôm nay, theo lời Kinh Thánh mô tả đó là cám dỗ về dục vọng của thể xác, cám dỗ về ham muốn của mắt và cám dỗ về kiêu ngạo về cuộc sống. Trong vườn Ê-đen, Kinh Thánh mô tả câu chuyện tổ phụ loài người bị cám dỗ như sau. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Ba chữ ăn ngon, đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan là trình tự của cám dỗ mà ma quỷ cũng đã áp dụng khi nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Ma quỷ trước hết cám dỗ bảo Chúa hóa đá thành bánh khi Chúa đang bị đói. Đó là dục vọng của thể xác, tương đương với cám dỗ trái ăn ngon. Sau đó ma quỷ cho Chúa Giê-xu nhìn xem tất cả các nước trên thế gian và vinh hoa các nước đó và bảo Chúa thờ lại ma quỷ để được những điều này. Đó là điều tương đương với cám dỗ đẹp mắt trong vườn Ê-đen. Và cuối cùng, ma quỷ bảo Chúa Giê-xu từ nóc đền thờ cao nhảy xuống để chứng tỏ tài năng của mình. Đó chính là kiêu ngạo hay là quý vì làm cho mình khôn ngoan. Ma quỷ có thể thay đổi hình thức, nhưng tự trung cũng không ngoài 3 lĩnh vực đó. Dục vọng của thể xác, ham muốn của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống. Sống mỗi ngày bao nhiêu cám dỗ đến với chúng ta, ham muốn về của cải vật chất và những ham muốn khác để thỏa mãn dục vọng. Những ham muốn đến với con người qua những gì mà mắt chúng ta trông thấy. Tiếng Việt chúng ta có thành ngữ, mắt thấy thì lòng giấy. Những gì mà mắt chúng ta trông thấy thì dục vọng trong con người sẽ giấy lên, lôi kéo chúng ta vào chỗ tội lỗi. Kỹ nghệ điện ảnh, truyền hình, sách báo và mạng lưới điện toán ngày nay là công cụ hữu hiệu của ma quỷ trong lĩnh vực này. Đối với những người không bị cám dỗ với những ham muốn xấu xa để thỏa mãn dục vọng hay thị giác, thì ma quỷ cám dỗ với lòng kiêu ngạo, muốn có danh tiếng, địa vị hay là được nể phục. Danh, lợi và quyền, trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn không thay đổi, và con người bị cám dỗ, bị lôi kéo vào những điều đó. Cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, là cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi những điều đó. Chữ điều ác trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là kẻ ác. Hàm ý nói đến ma quỷ, là kẻ đưa những cám dỗ này đến với chúng ta. Sống mỗi ngày, có bao nhiêu nhu cầu? Những nhu cầu quan trọng là nhu cầu tâm linh, nhu cầu được bảo vệ khỏi cám dỗ và điều ác. Đây là lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày, và ước mong đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta mỗi ngày. Nếu quý vị chưa thể cầu nguyện như vậy, xin hãy đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nối lại mối tương giao với Chúa, để rồi có thể cầu nguyện: xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Và chúng ta có thể sống như vậy mỗi ngày.
Hãy đưa con đi vượt bao khó nguy, Ngài luôn đặt bước chân con. Rồi khi gian nan con bất an, Ngài luôn nâng đỡ khuyên giải. Và trong đêm khuya có vì sao xa, Ngài luôn nâng bước chân con đi bên Ngài. Và Ngài hằng luôn luôn ở cùng, Chúa luôn luôn ở bên. Ngài đưa con qua ngàn gian khó, Chúa nhân từ, Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn luôn cạnh bên. Dù đêm dù ngày, lòng con luôn biết Chúa nhân từ, Chúa luôn luôn thứ tha. Và khi con nguyện cầu, Chúa luôn luôn lắng nghe. Con đi vượt bao khó nguy, ngày đêm nâng bước chân con. Rồi khi gian nan, rồi khi gian nan, lòng con bất an, con bất an, Ngài luôn nâng đỡ khuyên giải. Và trong đêm khuya,
và trong đêm khuya,
có vì sao xa,
có vì sao xa,
Ngài luôn nâng bước chân con đi bên Ngài. Và Ngài hằng luôn luôn đã cùng,
Chúa luôn luôn
đã bên. Ngài đưa con qua
Ngài
ngàn gian khó, Chúa nhân từ, Chúa luôn nhân từ, Chúa luôn luôn cạnh bên. Dù đêm dù ngày, lòng con luôn biết Chúa nhân từ, Chúa luôn luôn thứ tha. Và khi con nguyện cầu, Chúa luôn luôn lắng nghe. Chúa nhân từ,
Chúa nhân từ,
Chúa luôn nhân từ,
Chúa luôn nhân từ,
Chúa luôn luôn cạnh bên. Dù đêm dù lòng con luôn biết Chúa nhân từ,
Chúa luôn luôn thứ tha.
Và khi con nguyện cầu, Chúa luôn luôn lắng nghe.
Chúa nhân từ,
Chúa luôn nhân từ,
Ngài luôn nhân từ,
Chúa luôn nói cánh mây. Dù đêm dù ngàn, lòng con luôn biết Chúa nhân từ, luôn luôn thứ tha. Và khi con nguyện cầu, Chúa
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa Nhân Từ, Nhạc và Lời Nhất Trung do Nhất Trung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Điều đầu tiên chúng ta cần làm để có một hôn nhân hạnh phúc là bỏ đi tính ích kỷ. Có những vợ chồng được Chúa ban cho sức khỏe, công việc làm tốt, con cái khỏe mạnh, vật chất đầy đủ, nhìn vào thấy thật là một gia đình toàn hảo, nhưng hôn nhân của họ không hạnh phúc. Lý do là vì hai vợ chồng đều ích kỷ trong đời sống chung. Chồng cũng như vợ, đi đâu, làm gì, chi dùng tiền bạc như thế nào, người kia không có quyền biết đến. Chồng cũng không gần gũi với vợ con, không lãnh đạo gia đình. Người vợ thì chỉ làm những gì mình thích, chứ không dành thì giờ cho chồng. Hai vợ chồng sống dưới một mái nhà, nhưng việc ai nấy lo, không ai thật sự quan tâm đến ai. Vợ chồng không chia sẻ điều gì riêng tư với nhau. Dần dần cả hai mất đi tình yêu lúc ban đầu và mất lòng quan tâm đến nhau. Hôn nhân tốt đẹp bỗng trở nên bất hạnh vì vợ chồng ích kỷ, không nghĩ đến phúc lợi của nhau. Thưa quý vị, để không là người vợ, người chồng ích kỷ, trước hết chúng ta cần nói cho nhau biết điều mình trông mong ở nhau, cũng như điều ta mơ ước trong hôn nhân. Sau đó, vợ chồng chọn mục tiêu cho đời sống để cùng hướng đến. Ngoài việc định mục tiêu cho hôn nhân, chúng ta cần sống với nhau trong tình yêu. Tình yêu là nền tảng cho mọi mối quan hệ. Quan hệ giữa chúng ta với Chúa, cũng như giữa ta với người chung quanh. Chúa Giê-xu dạy, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 37 đến 39. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu. Chúa muốn chúng ta yêu Chúa với tất cả tấm lòng, ý chí và linh hồn, và yêu người khác như chính thân mình. Tình yêu là nền tảng cho hôn nhân, chúng ta đều biết. Nhưng hôn nhân cần có đủ ba loại tình yêu. Trước hết là tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng. Thứ hai là tình bạn trong hôn nhân. Và thứ ba là tình yêu cao thượng, hy sinh, không bao giờ thay đổi. Tình yêu lãng mạn là tình yêu và sự thu hút lúc ban đầu. Nam nữ đến với nhau, yêu nhau bằng tình yêu lãng mạn, tràn đầy cảm xúc. Khi đã trở nên vợ chồng rồi, chúng ta cần giữ cho tình yêu này sống động. Nhưng cũng cần phát huy tình yêu thứ hai là tình bạn. Vợ chồng phải là bạn thân của nhau. Hai người cần trò chuyện, chia sẻ với nhau về mọi vấn đề, mọi việc trong đời sống. Với tình bạn, chúng ta thông cảm, sẵn sàng giúp nhau những gì mình có thể giúp được. Nếu vợ chồng có thể chia sẻ với nhau tất cả những suy tư, cảm nghĩ thầm kín và biết rằng người kia sẽ hiểu và thông cảm, chứ không chê cười, không hiểu lầm hoặc lên án, thì lúc đó vợ chồng mới thật là bạn của nhau. Để hôn nhân được vững mạnh, vợ và chồng phải đều có thể nói rằng, chồng tôi hay vợ tôi là người bạn thân nhất trong đời tôi. Khi vợ chồng có thể nói ra với nhau những vui buồn, thành công, thất bại, lo lắng, hay những ước mơ thầm kín và thông cảm với nhau. Lúc nào cũng muốn ở bên nhau, trò chuyện, chia sẻ mọi điều trong đời sống. Vợ chồng đó sẽ tâm đầu ý hợp. Và không một điều gì hay một người nào có thể chen vào, chia rẽ sự hiệp nhất đó. Nếu hôn nhân của quý vị có tình yêu lãng mạn, có tình bạn sâu đậm, hôn nhân đó sẽ tăng trưởng theo thời gian. Lời Chúa dạy, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Thưa quý vị, ngoài tình yêu lãng mạn và tình bạn, hôn nhân cần có tình yêu thật. Đây là tình yêu mặc dầu, tình yêu không điều kiện. Nghĩa là dù người ta yêu không như ta mong ước, không còn tươi trẻ, khỏe mạnh như buổi ban đầu, ta vẫn yêu. Kinh Thánh gọi đây là tình yêu thật, là tình yêu cao đẹp nhất. Với tình yêu này chúng ta không đòi hỏi, không đổi chác, nhưng sẵn sàng ban cho, sẵn sàng hy sinh và chấp nhận. Đây chính là tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện và không thay đổi. Với tình yêu này, khi chúng ta còn là người tội lỗi, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chịu chết để cứu chúng ta. Chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Chúa, cũng không thể làm gì để đền đáp tình yêu của Ngài. Kinh Thánh dạy như sau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và lời Chúa cũng dạy, tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Khi vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, hôn nhân của chúng ta sẽ vượt thắng những thăng trầm thách thức trong đời sống. Tình yêu thật không đặt căn bản trên cảm xúc, nhưng đặt căn bản trên lòng cam kết. Cam kết yêu nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy, khi tình yêu lãng mạn phai nhạt, khi tình bạn vì một lý do nào đó không còn nữa, tình yêu thật sẽ giúp vợ chồng chúng ta yêu nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cùng. Tình yêu lãng mạn là tình yêu của con tim. Tình bạn là tình yêu của tâm hồn. Nhưng tình yêu thật là tình yêu của tâm linh, của linh hồn. Có những vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu lãng mạn và tình bạn, chứ không có tình yêu thật. Họ yêu nhau vì sự thu hút bên ngoài, vì cùng trong một ngành nghề, cùng yêu thích và đeo đuổi một mục tiêu. Và khi sự thu hút bên ngoài không còn nữa, khi mục tiêu và sở thích thay đổi, hôn nhân của họ rất dễ gãy đổ. Trái lại, nếu vợ chồng sống với nhau với cả ba loại tình yêu lãng mạn, tình bạn và tình yêu thật, dù có điều gì xảy ra, dù hoàn cảnh thay đổi, tình yêu thật sẽ giúp cho hôn nhân đó được vững bền. Không những thế, tình yêu thật, tình yêu của Chúa sẽ giúp vợ chồng trưởng thành trong hôn nhân. Nhờ đó chúng ta có một hôn nhân vững bền, hạnh phúc. Nhưng làm sao để biết vợ chồng mình có sống với nhau bằng tình yêu thật hay không? Lời Chúa trong Kinh Thánh mô tả tình yêu thật với những đặc điểm rõ ràng như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Corinto thứ nhất chương 13 từ câu 4 đến câu 8. 15 đặc điểm của tình yêu thật mà Kinh Thánh mô tả là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm lợi riêng, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự và không bao giờ suy tàn. Thưa quý vị, bản liệt kê này thật rõ và dễ hiểu. Đây là những điều chúng ta cần có trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với vợ, với chồng. Chúng ta có thể ghi lại đặc điểm của tình yêu thật vào một trang giấy, rồi vợ chồng cùng nhìn xem đặc điểm nào mình đã có, đặc điểm nào mình cần trau dồi thêm và đặc điểm nào mình chưa có, để rồi cầu xin Chúa ban cho chúng ta điều còn thiếu đó. Tình yêu lãng mạn đem lại rung động trong hôn nhân. Tình bạn giúp cho hôn nhân có niềm vui và tươi mới. Nhưng hai tình cảm này lên xuống bất thường. Tình yêu thật trái lại không thay đổi, vì vậy sẽ giúp cho hôn nhân được vững bền. Chỉ tình yêu thật mới giúp ta loại bỏ lòng ích kỷ, phục hồi tình yêu ban đầu, tình bạn, và nhờ đó giúp cho hôn nhân được tươi đẹp. Tình yêu thật chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta tình yêu này, và chỉ với sức của Chúa, chúng ta mới có thể sống với nhau bằng tình yêu thật. Thưa quý vị, xây dựng hôn nhân hạnh phúc là điều khó. Nhưng nếu chúng ta nhờ sức Chúa và sống theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ thật sự có một hôn nhân hạnh phúc. Điều thiêng liêng nhất trong đời sống là quan hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế. Thứ đến là quan hệ giữa vợ chồng trong hôn nhân thánh. Để được sự sống đời đời, chúng ta cần tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ đời sống. Và để có một hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc, chúng ta cần loại bỏ tính ích kỷ và sống với người phối ngẫu bằng tình yêu của Chúa.
Dắt con, đưa con vào nơi suối mát, Ngài mê được nghĩ yên, đời con chẳng thiếu thốn gì. Có Chúa dẫn đưa con chẳng lo gì, có Chúa dấu yêu đón lũy muôn đời. Dù cho đau thương trong đời, trần gian đau thương tới mời, có Chúa chở. Con yên nghĩ lòng hoa vui, trên con hạnh phúc tuôn tràn tròn tháng năm, tay Ngài hằng luôn chăm sóc, được hoa vui bình an hạnh phúc muôn đời. Có Chúa dẫn đưa con chẳng lo.
Trang vừa trình bày ca khúc Bên Đấng Trăng Hiền, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ân Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Matthew đoạn thứ 5, từ câu thứ 13. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không thể nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thưa quý vị thính giả, muối và ánh sáng, đó là hai nhu cầu của nhân loại. Muối rất là ích lợi, vì nếu không có muối thì tất cả các thức ăn đều không có mùi vị. Quý vị nấu ăn phải nêm thêm muối, hoặc là đối với Việt Nam của chúng ta phải nêm thêm nước mắm. Có nghĩa là đem hương vị vào cuộc sống, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đem hương vị vào cuộc đời này. Chứ nhiều người sống ở đời một cách rất là chán nản, buồn bã, thất vọng. Nhiều người tìm cái chết vì cớ họ không thấy cuộc sống họ có một cái hương vị nào, không thấy một cái sự vui vẻ, không thấy mục đích của cuộc đời. Nếu quý ông bà anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời, đời sống chúng ta đã được thay đổi, chúng ta biết mục đích của cuộc đời rồi, chúng ta phải thêm hương vị cho cuộc sống, cho người đời này. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 4, câu 5 đến câu 6 nói rằng, lời nói của các anh em phải nêm thêm muối, lời nói phải có ân hậu luôn. Có nhiều người có những lời nói không có ân hậu, không có ích lợi cho người nghe, mà có những lời nói ân hận, thay vì ân hậu mà ân hận sau khi nói. Vì cái đó phải nhờ ơn Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta, hầu cho trong lời nói chúng ta có ân hậu luôn. Muối cũng rịt lành vết thương. Nếu chúng ta bị đứt tay, chảy máu, có thể đắp muối lên đó và cầm cái sự chảy máu hay là có rịt lành vết thương. Về ý nghĩa thuộc linh, về phần tinh thần, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đem đến sự hòa thuận cho người khác. Con cái, một trong những ý nghĩa con cái của Đức Chúa Trời là đem đến sự hòa thuận cho mọi người, là đem người ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không có sự hòa thuận ở trong gia đình, trong ban ngành, thì chúng ta không thể nào làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời được. Muối làm cho đồ lâu hư. Việt Nam chúng ta có câu cá không ăn muối, cá ương, con cải, cha mẹ trăm đường con hư. Nếu mà các đồ ăn không có cá chẳng hạn, hoặc các loại thịt phải muối thì nó sẽ lâu hư. Ý nghĩa thuộc linh cũng có nghĩa là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta giữ cho thế gian này khỏi lâu bị đốt cháy. Đấng ra Chúa đã cho việc tận thế xảy ra rồi, tức là việc Chúa Giêsu trở lại trần gian này lần thứ hai. Nhưng mà Chúa còn chờ đợi để con dân của Chúa giúp đỡ cho người khác trở lại tin thờ Chúa, hầu cho khỏi phải ở trong hồ lửa đời đời. Ở trên vùng Đà Lạt, trên vùng núi Đà Lạt có một cái bảng để rằng chỉ có quý vị du khách giữ cho rừng này khỏi cháy mà thôi. Có nghĩa là thay vì bỏ những tàn thuốc xuống hoặc là làm cho rừng này cháy thì chỉ có các du khách từ vùng đó thì mới có thể giúp giữ được cái rừng đó khỏi cháy. Câu này nếu mà giữ ý cho các tín hữu thì cũng có nghĩa là chỉ có các tín hữu giữ cho thế gian này không bị hôi thối, không bị trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có con cái của Chúa mới thể giữ cho thế gian này chờ đợi Chúa trở lại khỏi bị đốt cháy mà thôi. Ánh sáng là một điều rất là cần thiết cho sự sống của con người. Có ánh sáng mới có sự sống. Có ánh sáng thì cái trái nó mới kết quả, mới ngọt được. Có ánh sáng mới có sự ấm áp. Nếu không thì rất là lạnh lẽo. Có ánh sáng thì chúng ta mới thể nhìn thấy mọi sự được. Vì cái đó thì nói rằng, còn lời Chúa nói rằng chúng ta là ánh sáng của trần gian. Cũng có nghĩa là chúng ta phải chiếu sáng cho người ta thấy rõ những cái lỗi lầm của họ, họ ăn năn để trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Cũng có nghĩa là đem đến họ sự ấm áp. Nhiều người sống rất là cô đơn, sống rất buồn bã. Chúng ta đem đến cho họ sự ấm áp. Lời của Đức Chúa Trời cũng phán rằng, các ngươi thắp đèn thì để trên chân đèn, chứ không có lấy cái thùng mà úp lại. Xong để soi sáng cho mọi người. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, để họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi trên trời. Chúng ta không được cứu vì có việc lành, việc thiện, mà chúng ta sau khi được cứu rồi, Chúa cho chúng ta có bản năng, có một cái khả năng để làm những việc thiện. Việc thiện lớn hết là nói về Chúa cho nhiều người khác. Làm việc thiện, làm những việc tốt lành, để cứu với người khác, giúp đỡ cho người khác khi có dịp tiện. Đó là những việc lành. Và đây nói rằng những việc lành chúng ta làm để người ta ngợi khen cha của các ngươi trên trời, chứ không phải ngợi khen chính người đó. Thường thường chúng ta thường hay làm cái gì đó, làm thiện hay gì đó cũng phải người ta nói, người ta khen mình thì mình mới đồng ý. Nhưng mà đây nói rằng chúng ta làm việc thiện để người ta nhìn thấy những việc thiện đó, để ngợi khen cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta chỉ là những ánh sáng phản chiếu ánh sáng thật của Chúa mà thôi. Lời Chúa phán rằng nếu muối mà mất mặn đi thì không có lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Một trong những yếu tố làm cho muối mất mặn là vì cỡ ở dưới đất hay là tiếp xúc với đất lâu ngày làm cho cái chất mặn bị hút dưới đất, và cái muối đó mà bị hút mất cái chất mặn rồi đó thì không có dùng được gì, chỉ dùng để làm phân bón mà thôi, và người ta đạp dưới chân không có lợi gì. Cũng có nghĩa là đời sống của người tín đồ mà mất đi chất mặn, mất đi sự thêm hương vị cho cuộc đời, mất đi sự hòa thuận, mất đi những tính chất của muối, thì đời sống người tín đồ cũng giống như là một loại thuốc quá hạn, không có còn hiệu lực nữa, không có dùng được nữa. Cũng có kỹ là như là muối đã mất mặn đi. Và đời sống của chúng ta cũng là ánh sáng của trần gian, là Chúa phán rằng sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta. Quý vị nhìn thấy một cây đèn dầu, nó cần phải có cái ống khói, cần phải có tim, cần phải có dầu. Mà nếu mà cái đèn dầu hết dầu thì người ta có thể thắp cái tim đèn, nhưng mà chỉ được mấy phút là cái tim nó cháy rụi và không còn có thể cháy được nữa, và cái ống khói nó cũng bám đầy những khói đen và không còn chiếu sáng được. Đời sống của người tín đồ cũng vậy, chúng ta cần chiếu sáng ra. Chúng ta muốn chiếu sáng ra thì chúng ta cần phải có dầu của Chúa Thánh Linh. Dầu của Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, tiết độ. Tất cả những đức tính đó chiếu sáng cho nhiều người khác thấy. Muốn được như vậy, chúng ta phải ăn năn tội, xin Chúa Thánh Linh ngự trị vào lòng, xin Chúa Thánh Linh tràn đầy trong đời sống của chúng ta, qua lời nói, qua việc làm chúng ta, thì chúng ta mới thể chiếu sáng được. Có một nhà kia họ nuôi một số chim bồ câu, họ cất một cái chuồng để trên cao. Nhưng một ngày nọ thì người chủ thấy những con chim bồ câu không có vô chuồng mà bay chung quanh. Và người đó bắt thang leo lên coi thử thì thấy rằng ở trong chuồng chim bồ câu đó có một con rắn nằm đang nuốt những cái trứng chim bồ câu. Vì cái đó thì các con bồ câu không thể vào chuồng được vì có con rắn trong đó. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu có sự xảo quyệt, nếu có con rắn là ma quỷ ở trong lòng mình, đầy dẫy trong lòng mình, thì Chúa Thánh Linh không thể ngự trị được. Chúng ta phải nhận biết những tội lỗi, tất cả những sự gian trá của mình, xưng ra và huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Sau đó thì chúng ta mời Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng, Ngài đổ đầy trong đời sống chúng ta, qua lời nói, qua việc làm chúng ta chiếu sáng ra cho rất nhiều người. Cầu xin Đức Chúa Trời cho các con dân của Chúa Cho nên muối của đất là ánh sáng của trần gian. Cầu mong Chúa Thánh Linh làm việc trong đời sống của quý vị thính giả. Nếu quý vị nào chưa tin nhận Chúa, hãy tìm đến các nhà thờ Tin Lành, tìm đọc Kinh Thánh, họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ trở nên muối của đất là ánh sáng của trần gian. Quý vị là con cái Chúa rồi, phải nhớ rằng nếu mất mạng đi, muối mất mạng đi thì không dùng gì được nữa. Cầu xin Chúa cho quý vị và tôi là muối vẫn mặn và ánh sáng chiếu luôn. Và cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, cuộc đời chúng ta đem vinh quang về cho Chúa của chúng ta. Cầu chúc tất cả quý vị thính giả là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Thân ái chào quý vị thính giả.
Bạn chưa oi bức bên bờ giếng có người đàn bà đi tìm dòng nước khi nắng chưa hè đốt cháy đôi vai, vội vã đong đầy dòng nước xanh trong cho thôi khát lòng. Đời vương tôi lỗi vây kín cuộc đời xa cách bao người. Khi Giêsu đến bao nhiêu nỗi buồn xóa tan còn đâu. Bạn lời tha thiết con khát bây giờ đến với ta mau, đầy nước muôn đời là bản sự sống cho từng tấm lòng. Đời đang khao khát gặp gỡ Giêsu sông nước tuôn tràn. Ôi Giêsu ơi, xin cho đời con luôn luôn có Ngài, cho con luôn đi trong yêu thương thứ tha đầy dẫy. Gặp Ngài nguồn nước sống cho con hy vọng, làm lại đời tôi lỗi sạt trong từ đây. Qua phố vắng bên lề phố có người mù loà đang cần sự sáng khi cả cuộc đời chỉ thấy đêm đen. Màu nắng không vàng, màu lá không xanh, bốn mùa không về. Đời lê trên phố chân bước nặng nề năm tháng ê chề. Giêsu đến tôi tâm phủ đầy xóa tan còn đâu, cho người ánh sáng cho mắt này nhìn thấy rõ tương lai. Ôi nắng trong vàng, màu trong xanh lá, bốn mùa trở lại. Người khen Thiên Chúa đôi mắt xưa mù nay đã sáng lại. Giêsu ơi, xin cho đời con luôn luôn thấy Ngài, cho con luôn đi trong ban mai ánh dương còn mãi. Gặp Ngài nguồn ánh sáng cho con muôn đời, làm lại đời tâm tôi sáng tươi từ đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.